Broadcast Asia, broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bàn Việt ngữ, đài phát thanh Trần Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày mùng 3 tháng 5 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ trình bày vài suy nghĩ có đang quan tâm về nguyên tắc nhân phẩm trong học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Mến. Hôm nay, chúng ta cùng với giáo hội mừng kính hai thánh tông đồ Philippe và Giacobbe. Chúng ta cùng suy niệm đoạn tin mừng theo thánh Gioan, chương 14, câu 6 đến câu 14. Khi đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người." Ông Philippe nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện." Đức Giêsu trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin thì Thầy sẽ làm để Chúa Cha được tôn vinh nơi người con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Anh chị em thân mến, có một người học đạo lâu năm nhưng chưa giác ngộ. Anh tìm đến vị thầy cao đạo ở trên núi để học. Một tháng, hai tháng, ba tháng, thầy chẳng nói gì. Chịu hết nổi, anh chia tay thầy. Khi ra tới hồ nước, thầy ghì chặt anh, dìm xuống nước. Tới khi gần chết ngạt, thầy kéo anh lên. Thầy hỏi, dưới nước con cần gì? Anh đáp, thưa thầy, không khí. Trong đời sống, đạo cũng thế. Vị thầy trả lời. Anh chị em thân mến, khi Đức Giêsu giới thiệu về Chúa Cha, thì ông Philip-phê thưa với thầy mình rằng, thưa thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Điều tông đồ Philip-phê xin cho thấy ông là một người thực tế, thấy mới tin. Tuy nhiên, điều mà Đức Giêsu đòi hỏi nơi ông và các môn đệ khác chính là niềm tin. Tin rằng Đức Giêsu ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Đức Giêsu. Hay cách gián tiếp là nhìn những công việc Đức Giêsu làm mà tin Đức Giêsu từ Chúa Cha. Bởi vì tất cả những việc Đức Giêsu làm đều là thánh ý của Chúa Cha. Các môn đệ đã từng ở với Đức Giêsu, nhưng các ông vẫn chưa biết về bản chất con người của Đức Giêsu. Hóa ra, các ông vẫn chưa có niềm tin đủ vào người. Từ bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy rằng, chìa khóa để có thể nhận biết Thiên Chúa là tin vào Đức Giêsu. Chỉ có niềm tin ấy mới giúp chúng ta nhận biết Thiên Chúa hiện diện nơi Đức Giêsu, hiện diện trong đời mình và hiện diện trong mỗi người anh chị em. Người Kitô hữu đi lễ và cầu nguyện với Chúa mỗi tuần, mỗi ngày. Nhưng có mấy ai cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa? Có ai thấy sự cần thiết phải có Chúa như không khí ta thở mỗi ngày chưa? Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương bắt chước hai thánh tông đồ Philip-phê và Giacôbê mà trở thành những tông đồ luôn nhiệt tâm tìm kiếm chân lý và góp phần xây dựng nước Chúa ở trần gian này. Xin cho chúng con có đủ đức tin để chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn và nơi mỗi người anh chị em và thấy được Chúa chính là sự sống của chúng con. Amen.
Lạy Thầy, lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Cha là trọn niềm chúng con ước mơ. Cha của Thầy, Cha của cả Cha, Cha chúng con, Chúa của Thầy là Chúa của chúng con. Xin cho chúng con được thấy Cha tuyệt vời biết bao, thấy Cha vì quá yêu, vì quá thương trần thế. Cha ban chính con dấu yêu của người, chuộc tội nhân thế. Thấy Cha tựa cửa đang chờ đứa con trở về. Lạy Thầy, lạy Thầy, Thầy xin tỏ cho chúng con thấy Cha là trọn niềm chúng con ước mơ. Cha của Thầy, Cha của cả Cha, Cha chúng con, Chúa của Thầy là Chúa của chúng con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. tin London, Anh Quốc. Các giám mục châu Âu hội thảo về mối quan hệ Công giáo Hồi giáo. Từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 5 năm 2013, Liên hội đồng giám mục châu Âu tổ chức một cuộc hội thảo tại London với bàn về mối quan hệ Kitô giáo Hồi giáo dưới sự chủ tọa của Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard, tổng giám mục Bordeaux. Diễn giả chính của hội thảo là Đức Hồng Y Jean-Louis Touron, chủ tịch hội đồng tòa thánh về đối thoại liên tôn. Vào ngày thứ hai của hội thảo, Đức Tổng giám mục Vincent Nichols, chủ tịch hội đồng giám mục Anh Quốc và Sir Wales, chủ tế thánh lễ tại nhà thờ Westminster. Hội thảo quy tụ 32 tham dự viên, là đại biểu của 20 hội đồng giám mục, các tổ chức văn hóa và giáo hội của châu Âu, và các chuyên gia trong lĩnh vực đối thoại Kitô giáo Hồi giáo. Vào ngày đầu tiên, cha Andrea Pacini, điều phối viên của mạng Kitô giáo Hồi giáo và là thư ký phong trào đại kết và đối thoại liên tôn của Hội đồng giám mục Italia, thuộc vùng Piedmont và thung lũng Aosta, sẽ đề cập đến chủ đề của hội thảo là đối thoại và loan báo. Ngày thứ hai dành cho việc suy tư, đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm về căn tính tôn giáo của các người trẻ Kitô giáo và Hồi giáo ở châu Âu. Giáo sư Brigitte Marchand thuộc Đại học Leuven và tiến sĩ Erwin Tanner, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, là hai diễn giả chính trong ngày. Trong ngày cuối, các tham dự viên mô tả tình hình tại quốc gia của mình, và Đức Hồng Y Touron trình bày những tiến triển trong quan hệ giữa Hồi giáo và Giáo hội Công giáo. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi, hãy luôn bảo đảm an toàn cho những anh chị em lao động. Trưa Chủ nhật 28 tháng 4 vừa qua, khi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, liền sau thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco đã lên tiếng kêu gọi, hãy có những biện pháp để nhân vị và sự an toàn của người lao động luôn được bảo đảm. Lời kêu gọi trên của Đức Thánh Cha được nói lên vài ngày sau khi tòa nhà được dùng làm xưởng may hàng hiệu tại Bangladesh bị sụp đổ, gây thiệt mạng cho 350 người thợ. Có khoảng 3.000 thợ làm việc trong xưởng may mặc này. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài đã dâng lời cầu nguyện cho các nạn nhân và nói lên tình hiệp thông và sự gần gũi với các gia đình đang khóc thương những người thân của họ. Vào ngày trước đó, tức thứ Bảy, 27 tháng 4, trên trang Twitter, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi những người Kitô hãy hiệp ý với Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân. Hiện cảnh sát tại Bangladesh đã mở án buộc tội chủ nhân của tòa nhà và ông tổng giám đốc xưởng may về tội lơ đễnh gây chết người. Theo lời khai của nhiều thợ làm việc tại xưởng may thì trước đó những anh chị em công nhân đã bày tỏ lo lắng vì những vết nứt, nhưng những người có trách nhiệm không có biện pháp đóng cửa xưởng để sửa chữa tòa nhà. Tin Vatican. Đức Thánh Cha điện đàm cảm ơn Tổng thống Italia. Một thông cáo của Tòa Thánh cho hay, Đức Thánh Cha Francisco đã điện đàm với Tổng thống Cộng hòa Italia, Giorgio Napolitano, khoảng 18 giờ, hôm thứ Tư, 24 tháng 4 vừa qua, để cảm ơn về điện văn mà ông đã gửi cho Đức Thánh Cha nhân dịp bổn mạng Thánh George mừng vào ngày 23 tháng 4. Cũng vẫn theo nguồn tin trên, Đức Thánh Cha đề cao mẫu gương của Tổng thống Giorgio Napolitano đã quyết định đặt sự hiệp nhất lên trên xung đột. Trước đó mấy ngày, Đức Thánh Cha đã viết thư chúc mừng ngay sau khi ông được bầu lại lần thứ hai và mong ước ông tiếp tục hành động và hậu thuẫn cách khôn ngoan cho sự hợp tác trách nhiệm của tất cả mọi người. Xuất thân từ Đảng Cộng sản Italia, Tổng thống tái đắc cử Giorgio Napolitano, 87 tuổi, đã chấp nhận nhiệm kỳ thứ hai trong bối cảnh sau 5 vòng bỏ phiếu mà Thượng viện và những cử tri chính không đạt được thỏa thuận để chấp nhận một người nào khác ngoài ông. Được biết ngay sau đó, ông đã bắt tay vào việc cơ cấu bộ máy chính phủ bằng việc trao trọng trách này cho ông Enrico Letta, 46 tuổi. Điều mà cách đây 2 tháng vốn là không có thể đối với các nhà lập pháp. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi bài trừ nạn lao công nô lệ và kêu gọi cầu nguyện nhiều hơn trong gia đình. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 1 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi bài trừ nạn lao công nô lệ và cầu nguyện nhiều hơn trong gia đình, đặc biệt là lần hạt mân côi trong tháng 5 kính Đức Mẹ. Dưới nắng ấm mùa xuân đã có hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ với vị cha chung. Càng ngày Đức Thánh Cha Francisco càng thu hút tín hữu và du khách hành hương. Ai cũng yêu thích các cử chỉ rất thân thiết và tràn đầy thương mến của Ngài đối với mọi người, nhất là các trẻ em, người già và người tàn tật. Xe jeep chở Ngài đi qua các lối đi giữa quảng trường để Đức Thánh Cha chào tín hữu. Mấy cận vệ của Ngài đã rất vất vả vì các bà mẹ có con nhỏ đứng gần các lối đi. Ai cũng muốn đưa con cho Đức Giáo Hoàng ôm hôn và chúc lành cho chúng. Giới trẻ thì không ngừng vỗ tay, reo hò và gọi tên Ngài. Vì hôm mùng 1 tháng 5 là lễ Thánh Giuse Thợ, và cũng là ngày quốc tế lao động, và là đầu tháng kính Đức Mẹ, nên trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói về ý nghĩa của công việc làm và thái độ sống các tín hữu phải có, noi gương Thánh Gia Nazareth. Ngài khích lệ mọi người siêng năng lần hạt mân côi kính Đức Mẹ và chiêm ngắm các mầu nhiệm của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nói, Phúc âm Thánh Matthew kể rằng, trong một lần Chúa Giêsu trở về thăm quê hương mình là Nazareth và nói trong hội đường, các người đồng hương kinh ngạc trước sự khôn ngoan của người và hỏi nhau, ông ấy không phải là con bác thợ mộc sao? Chúa Giêsu đã bước vào lịch sử của chúng ta. Người đến giữa chúng ta, sinh ra từ Đức Maria bởi công trình của Chúa Thánh Thần, nhưng với sự hiện diện của Thánh Giuse, là người cha hợp pháp, giữ gìn Chúa và dạy cho Chúa làm việc. Đức Thánh Cha giải thích biến cố này như sau. Chúa Giêsu sinh ra và sống trong một gia đình, trong thánh gia, học từ Thánh Giuse nghề thợ mộc, trong xưởng thợ Nazareth, chia sẻ với thánh nhân sự dấn thân, sự mệt nhọc, hài lòng và cả các khó khăn thường ngày nữa. Điều này nhắc nhở cho chúng ta biết phẩm giá và sự quan trọng của công việc làm. Sách Sáng Thế kể rằng Thiên Chúa đã tạo dựng nên người nam và người nữ, giao phó cho họ nhiệm vụ sinh sôi nảy nở tràn đầy trái đất, khắc phục nó và trông nom nó với công việc của mình. Tiếp đến Đức Thánh Cha định nghĩa công việc làm như sau. Công việc làm là một phần của chương trình tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi vun trồng và giữ gìn tất cả các thiện ích của thụ tạo, và như thế tham dự vào công trình tạo dựng. Công việc làm là một yếu tố nền tảng đối với phẩm giá của một người. Công việc sức dầu phẩm giá cho chúng ta, làm cho chúng ta được tràn đầy phẩm giá, khiến cho chúng ta giống Thiên Chúa, là đấng đã làm việc và đang làm việc. Là đấng luôn hành động. Công việc làm trao ban cho chúng ta khả năng nuôi sống chính mình, gia đình mình, góp phần vào việc phát triển quốc gia mình. Ở đây tôi nghĩ tới các khó khăn mà thế giới lao công và doanh thương đang gặp phải trong nhiều quốc gia khác nhau. Tôi nghĩ tới tất cả những ai, không phải chỉ là người trẻ mà thôi, bị thất nghiệp, nhiều khi vì một quan niệm kinh tế xã hội tìm lợi lộc ích kỷ. Ngoài các mô thức của công bằng xã hội. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi như sau. Tôi muốn hướng tới tất cả mọi người, lời mời gọi liên đới, và hướng tới các vị hữu trách có cuộc sống công cộng, lời khích lệ, làm mọi cố gắng để tái tạo công ăn việc làm. Điều này có nghĩa là lo lắng cho phẩm giá con người. Nhất là tôi muốn nói rằng, đừng mất niềm hy vọng. Cả Thánh Giuse cũng gặp những lúc khó khăn, nhưng người đã không bao giờ mất sự tin tưởng và đã biết vượt thắng chúng, trong xác tín rằng Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta. Rồi tôi muốn đặc biệt kêu gọi người trẻ. Các con hãy dấn thân trong bổn phận hàng ngày, trong việc học hành, trong công việc, trong các tương quan tình bạn, trong việc trợ giúp tha nhân. Tương lai của các con cũng tùy thuộc nơi việc biết sống năm điểm quý báu này của cuộc đời. Đừng sợ hãi dấn thân, hy sinh, và đừng sợ hãi nhìn tương lai. Hãy duy trì niềm hy vọng, vì luôn luôn có một ánh sáng ở cuối chân trời. Tôi muốn nói thêm một lời liên quan tới tình trạng công việc khiến tôi lo âu. Tôi muốn nói tới điều mà chúng ta có thể định nghĩa là lao công nô lệ. Công việc biến con người thành nô lệ. Trên toàn thế giới có biết bao nhiêu người là nạn nhân của loại nô lệ này, trong đó con người phục vụ công việc, trong khi chính công việc phải phục vụ con người để họ có phẩm giá. Tôi xin các anh chị em tín hữu và tất cả mọi người thiện chí một lựa chọn cương quyết chống lại việc buôn người, trong đó có nô lệ lao công. Tư tưởng thứ hai, đó là sự kiện trong thinh lặng của hoạt động hàng ngày. Thánh Giuse cùng với mẹ Maria đã chỉ có một trọng tâm chú ý chung, đó là Chúa Giêsu. Các ngài đồng hành và giữ gìn con Thiên Chúa làm người lớn lên cho chúng ta với sự dấn thân và lòng hiền diệu, bằng cách suy tư về tất cả những gì xảy ra. Trong các phúc âm, Thánh Luca nhấn mạnh hai lần thái độ của mẹ Maria và cũng là thái độ của Thánh Giuse là giữ gìn mọi sự ấy bằng cách suy niệm trong tim. Đức Thánh Cha giải thích thêm thái độ này như sau. Để lắng nghe Chúa, cần phải học biết chiêm ngắm người, nhận biết sự hiện diện liên lỉ của người trong cuộc sống chúng ta. Cần dừng lại đối thoại với người, dành khoảng trống cho người với lời cầu nguyện. Chúng ta hãy nhớ đến Chúa nhiều hơn trong ngày sống của chúng ta. Trong tháng năm này, tôi muốn nhắc nhở sự quan trọng và vẻ đẹp của lời Kinh Mân Côi Thánh. Khi đọc các kinh kính mừng, chúng ta được dẫn đưa tới chỗ suy ngẫm các mầu nhiệm của Chúa Giêsu, nghĩa là suy tư về các thời điểm chính trong cuộc đời của người. Để như cho mẹ Maria và Thánh Giuse, người là trung tâm các tư tưởng, các chú ý và các hành động của chúng ta. Thật là đẹp đẽ nếu, và nhất là trong tháng năm này, chúng ta đọc kinh Mân Côi và vài kinh cho Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria trong gia đình, với bạn bè trong giáo xứ. Cầu nguyện chung với nhau là lúc quý báu để khiến cho cuộc sống gia đình của chúng ta và tình bạn được vững vàng hơn nữa. Chúng ta hãy cầu nguyện nhiều hơn trong gia đình và như là gia đình. Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ, mời gọi các tín hữu cầu xin Thánh Giuse và Đức Trinh Nữ Maria dạy cho mỗi người biết trung thành với các dấn thân thường ngày, sống đức tin trong hành động mỗi ngày, dành nhiều chỗ hơn cho Chúa trong cuộc sống, và dừng lại để chiêm ngắm gương mặt của Chúa. Sau đó Đức Thánh Cha chào thăm nhiều nhóm hành hương, rồi cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Duy An sẽ trình bày vài suy nghĩ có đang quan tâm về nguyên tắc nhân phẩm trong học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo.
Quý vị và các bạn thân mến, Giáo huấn Xã hội Công giáo tin rằng con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và giống Thiên Chúa.
con người có một giá trị nội tại độc đáo. Con người có một phẩm giá siêu việt. Thiên Chúa hiện diện trong mọi người, không phân biệt chủng tộc, phái tính, nguồn gốc, văn hóa, tôn giáo, địa vị xã hội hoặc hình dạng bên ngoài. Giáo huấn xã hội Công giáo khẳng định rằng, tất cả mọi người phải nhìn thấy nơi mỗi người hình ảnh phản chiếu của Thiên Chúa, và một tấm gương soi, qua đó ta nhìn thấy bản thân mình. Giáo huấn xã hội Công giáo dạy ta phải tôn trọng phẩm giá nói trên như một tặng phẩm của Thiên Chúa. Đây là nguyên tắc quan trọng nhất, cơ bản nhất, làm nền tảng cho các nguyên tắc khác. Mẹ Teresa thành Calcutta nói rằng, đối với tôi, điều hạnh phúc nhất là có thể giúp cho người ta chết một cái chết xứng đáng với phẩm giá con người. Hiến chế vui mừng và hy vọng nói rất rõ về phẩm giá con người trong các giai đoạn sau đây. Con người càng ngày càng ý thức hơn về phẩm giá cao trọng vốn có của mình, bởi vì con người vượt trên mọi loài và vì những quyền lợi cũng như bổn phận của con người là phổ quát và bất khả xâm phạm. Vậy, cần phải cho con người được tất cả những gì thiết yếu mà con người phải có để thực sự sống đời sống con người, như của ăn, áo quần, chỗ ở, quyền tự do chọn lựa bậc sống và quyền lập gia đình, quyền được giáo dục, quyền làm việc, quyền bảo tồn danh thơm tiếng tốt, quyền được kính trọng, quyền thông tin xứng hợp, quyền hành động theo tiêu chuẩn chính thực của lương tâm mình, quyền bảo vệ đời sống tư và quyền tự do chính đáng cả trong phạm vi tôn giáo nữa. Để đi tới những kết luận thực hành và cần thiết hơn, cộng đồng nhấn mạnh về sự tôn trọng con người. Vậy, mỗi người đều phải coi người đồng loại không trừ một ai như cái tôi thứ hai, cho nên trước hết phải quan tâm đến sự sống của họ và quan tâm đến những phương tiện cần thiết giúp họ sống một đời sống xứng đáng, chứ đừng bắt chước người giàu có kia đã không săn sóc gì tới người nghèo Lazaro. Trong thông điệp Tình yêu trong chân lý, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nhắc ta rằng, chỉ qua gặp gỡ Thiên Chúa, ta mới có thể thấy nơi người khác một cái gì đó không phải chỉ là một tạo vật khác, nhận ra hình ảnh Thiên Chúa nơi người khác, nhờ đó thực sự tiến đến chỗ, khám phá ra họ và trưởng thành trong một tình yêu trở nên sự quan tâm và chăm sóc cho người khác. Mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền. Một văn kiện pháp lý cực kỳ quan trọng đối với tất cả chúng ta liên quan đến việc công nhận và đề cao phẩm giá của con người, đó là bản tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền. Điều 1. Mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền. Mọi người đều được phú bẩm về lý trí và lương tâm, và vì thế phải đối xử với nhau trên tinh thần bác ái. Điều 2. Mọi người đều được hưởng tất cả những quyền và tự do được công bố trong bản tuyên ngôn này và không có một sự phân biệt nào như chủng tộc, màu da, phái tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hay tất cả quan điểm khác, quốc tịch hay nguồn gốc xã hội, tài sản, nơi sinh hay tất cả những hoàn cảnh khác. Hơn nữa, cũng không được có sự phân biệt nào đối với con người sống trên một quốc gia hay trên một lãnh thổ, căn cứ trên cơ chế chính trị, nền tảng luật pháp hay quy chế quốc tế của quốc gia hay lãnh thổ đó. Cho dù quốc gia hay lãnh thổ này độc lập hay dưới sự bảo hộ, không được tự trị hay ở trong tình trạng bị hạn chế về chủ quyền. Điều 3. Mọi người đều có quyền sống, quyền tự do và an toàn cá nhân. Trong thông điệp Hòa bình trên thế giới năm 1963, Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 khẳng định rằng, mục đích chính yếu của Liên Hiệp Quốc là bảo tồn và củng cố nền hòa bình giữa các dân tộc, là cổ võ và khuếch trương giữa họ với nhau những mối giao hảo xây dựng trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cộng tác một cách sâu rộng trong mọi ngành hoạt động của con người. Một trong những công việc trọng đại nhất đã thực hiện được do Liên Hiệp Quốc là bản tuyên ngôn Thế giới Nhân quyền được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc công nhận ngày 10 tháng 12 năm 1948. Trong lời tựa, bản tuyên ngôn đã nói lên mục tiêu chung là phải cổ động cho hết mọi dân tộc, hết mọi quốc gia phải thừa nhận và tôn trọng thực sự tất cả những quyền lợi và tự do kể trong bản tuyên ngôn. Chúng tôi coi bản tuyên ngôn đó như một bước tiến đến sự thành lập một tổ chức pháp lý chính trị trong cộng đồng thế giới. Bản tuyên ngôn đó trịnh trọng công nhận mọi người không trừ ai đều có nhân phẩm. Bản tuyên ngôn đó tuyên bố rằng một cá nhân có quyền tự do đi tìm chân lý, tuân giữ những nguyên tắc luân lý, thi hành những nghĩa vụ của đức công bình và sống cuộc sống xứng với phẩm giá con người. Đến đây, ta hãy tự hỏi, liệu ta có thực sự nhìn thấy nơi bản thân mình và những người khác phẩm giá siêu việt là quà tặng của Thiên Chúa không? Điều này, một khi xác tín, sẽ đổi mới, thay đổi các quan hệ của ta đối với gia đình, giáo xứ, nơi làm việc và cộng đồng trong đó chúng ta đang sống. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là vài suy nghĩ của Đan Quang Tâm về nguyên tắc nhân phẩm trong học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự tiếp theo.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, sau khi đã ôn lại những nguyên tắc cơ bản trong luân lý Kitô giáo và duyệt qua một số những vấn đề đương đại, hôm nay chúng tôi xin được khởi sự loạt bài về chính nền tảng của đạo lý Kitô giáo là 10 giới răn. Hai tiếng giới răn dễ gây nên một phản ứng tiêu cực trong não trạng của con người thời đại. Nói đến giới răn là nói đến lệnh truyền. Nhưng con người thời đại lại muốn được tự do hơn là bị sai khiến, muốn đối thoại hơn là tuân lệnh một cách mù quáng. Hai tiếng giới răn dễ bị gắn liền với độc tài và phản dân chủ. Trong các chế độ độc tài, người dân chỉ nghe nói đến nghị quyết, nghị định và pháp lệnh. Ban bố 10 giới lệnh, Thiên Chúa phải chăng không cư xử một cách độc tài với con người? Với một não trạng như thế, cho nên khi nghe nói Thiên Chúa như một đấng tạo hóa từ trên cao, ban bố giới lệnh, và bắt con người phải tuân thủ. Con người thời đại dễ có thái độ nghi ngờ và thủ thế. Làm thế nào để dung hòa một Thiên Chúa là tình yêu với một Thiên Chúa của lệnh truyền và đúng 10 lệnh truyền? 10 giới răn đến từ Kinh Thánh và nhiều tài liệu trong quyển Kinh Thánh lại bắt nguồn từ những nền văn hóa và xã hội đã có từ thời xa xưa. Do đó, ngộ nhận là điều xem ra không thể tránh khỏi. Do đó có những điểm liên quan đến ý nghĩa của hai chữ giới răn cần phải được làm sáng tỏ. Trước hết, chúng ta hãy nói đến hai chữ giới răn như được quen dùng hiện nay. Đôi khi, thay vì 10 giới răn, các học giả Kinh Thánh lại nói đến thập điều. Đây chính là kiểu nói trong sách Xuất Hành, đoạn 34 câu 28. Đoạn sách thánh này viết rằng, Môi-se đã viết trên bia 10 chữ của giao ước, tức thập điều. Mặc dù 10 giới răn rõ ràng chỉ ra những điều phải làm và những điều không được làm, ý tưởng chủ đạo vẫn là giáo huấn. Thật thế, trong 10 giới răn, Thiên Chúa chia sẻ lẽ khôn ngoan của Ngài với dân Ngài. mỗi một dưới răng là một lời của Thiên Chúa được nói lên vì ích lợi của con người. Thiên Chúa không hề có ý truyền lệnh cho chúng ta như những người nô lệ. Trái lại, mục đích của 10 giới răng là giúp chúng ta thấy được điều gì là tốt cho chúng ta và điều gì không tốt cho chúng ta. Chúng ta hãy nghe Môi-sen giải thích trong sách Đệ Nhi Luật, đoạn 30 từ câu 15 đến câu 20 như sau. Hãy nghe đây, hôm nay ta đưa ra cho các ngươi chọn, hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là phải chết, bị tai họa. Hôm nay ta truyền cho các ngươi phải yêu mến Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, đi theo đường lối của Người và tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định của Người, để các ngươi được sống, được thêm đông đúc. Và Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, chúc phúc cho các ngươi trong miền đất các ngươi sắp vào chiếm hữu. Nhưng nếu các ngươi trở lòng và không vâng theo, lại bị lôi cuốn và sụp lạy các thần khác và phụng thờ chúng, thì hôm nay ta báo cho các ngươi biết, chắc chắn các ngươi sẽ bị diệt vong, sẽ không được sống lâu trên đất mà các ngươi sắp sang qua sông Jordan để vào chiếm hữu. Hôm nay ta lấy trời đất làm chứng cáo tội các ngươi. Ta đã đưa ra cho các ngươi chọn được sống hay phải chết, được chúc phúc hay bị nguyền rủa. Các ngươi hãy chọn sống, để các ngươi và dòng dõi các ngươi được sống, nghĩa là hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Hãy nghe tiếng Người và gắn bó với Người, vì như thế các ngươi sẽ được sống, sống lâu mà ở lại trên đất mà Chúa đã thề với cha ông các ngươi là Abraham, Isaac và Jacob rằng Người sẽ ban cho các ngươi. Điều đáng ghi nhận trong đoạn Kinh Thánh trên đây là Thiên Chúa không hề nói, hãy tuân lệnh ta, nếu không ta sẽ trừng phạt, mà là, đây là trật tự tự nhiên của sự vật. Đây là đạo làm người. Nếu các ngươi sống theo trật tự ấy, các ngươi sẽ sống. Trái lại, nếu các ngươi không sống theo trật tự ấy, những hậu quả tự nhiên sẽ xảy đến. Tùy các ngươi chọn lựa. Bàn bố 10 giới răng, Thiên Chúa không hề đưa ra danh sách những trừng phạt hay những quy định nhằm giam hãm con người trong những cấm kỵ. Như vậy, mục đích của 10 giới răng là chỉ để soi sáng, hướng dẫn và giúp chúng ta cư xử theo những cách sống tốt đẹp cho chúng ta, nghĩa là sống một cuộc sống đáng sống mà thôi. Chính Chúa Giê-xu cũng đã đọc lại 10 giới răng và hướng dẫn chúng ta sống theo 10 giới răng ấy. Trong Tin Mừng theo Thánh Ma-thi-ô, khi người thanh niên giàu có đến hỏi Ngài phải làm gì để được sống đời đời, Ngài bảo anh hãy tuân giữ 10 giới răng, nhưng người thanh niên chỉ trích đọc 5 giới răng. Và khi người thanh niên cho biết anh đã thực hành các giới răng ấy, Chúa Giê-xu liền bảo, nếu con muốn nên trọn lành, hãy về bán hết tài sản, bố thí cho người nghèo, và con sẽ được kho tàng quý báu trên trời, rồi đến theo ta. Nói cách khác, theo Chúa Giê-xu cũng bao gồm có việc tuân giữ 10 giới răng. Tuy nhiên, ngoài ra, chúng ta còn phải theo Ngài, ngay cả khi phải mất hết tài sản và sự an toàn bản thân. Về sau, Chúa Giê-xu đã chỉ rõ rằng có một giới răng cao trọng hơn mọi giới răng và gồm tóm mọi giới răng khác, như được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Mặc-cô như sau. Khi ấy, có một luật sĩ vì đang nghe Chúa Giê-xu và những người thuộc nhóm Sa-đốc tranh luận với nhau và thấy Ngài đối đáp hay, liền đến gần Ngài và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều nào đứng đầu?" Chúa Giê-xu trả lời: điều răn đứng đầu là: nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó. Được Chúa Giêsu lồng vào trong giáo huấn của Ngài, mười giới răn đã trở thành nền tảng của đạo lý Kitô giáo. Mười giới răn diễn tả những nghĩa vụ cơ bản nhất của con người đối với Thiên Chúa và người đồng loại. Sách giáo lý của Giáo hội Công giáo đã viết như sau: vì nói lên những bổn phận cơ bản của con người đối với Thiên Chúa và người đồng loại, cho nên xét trong nội dung hàng đầu, mười giới răn vạch cho chúng ta thấy những nghĩa vụ nghiêm trọng của mình. Các giới răn thì bất biến về bản chất, cho nên tính bắt buộc của chúng có giá trị ở mọi thời và mọi nơi. Không một ai có quyền chủng miễn cho mình. Mười giới răn được Thiên Chúa ghi tạc trong trái tim con người. Với khẳng định trên đây của sách giáo lý của Giáo hội Công giáo, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, bị sâu xé bởi những chia rẽ sâu xa về ý thức hệ, bị ám ảnh bởi bóng ma của chiến tranh đang rình rập, liệu gia đình nhân loại còn có thể nghe được tiếng gọi của tình huynh đệ, của thuận thảo và hòa bình không? Đồng hành với con người, loan báo tin mừng cứu rỗi của Chúa Kitô cho con người, giáo hội luôn khẳng định rằng chiến tranh không phải là một định mệnh không thể vượt qua được, và hòa bình là điều có thể và phải đến với con người. Khẳng định như thế, giáo hội cũng nêu lên một câu hỏi và đồng thời là một thách đố cho các Kitô hữu: làm thế nào để ngôn ngữ của tình huynh đệ được thấu đến tai của con người thời đại? Một tin vào đời hôm nay xin được gợi lên một vài suy nghĩ về câu hỏi được nêu lên trên đây. Trách vụ đầu tiên của giáo hội và của các Kitô hữu là làm thế nào để giúp cho thế giới ngày nay ra khỏi cái vòng lẩn quẩn của hận thù và bạo động, đã được dựng lên như một hệ thống phân chia thế giới thành những khối đối nghịch nhau, thành những đảng phái và ý thức hệ không thể dung hợp với nhau. Cần phải giúp cho con người của thời đại hiểu rằng, một hệ thống như thế, tức hệ thống xây dựng trên hận thù và bạo động, là một hệ thống đưa con người đến chỗ tự hủy. Hệ thống ấy hủy diệt một trong những đòi hỏi cơ bản nhất của con người là tình huynh đệ, sự thuận thảo, hòa bình. Tụ trung, đó cũng chính là tên gọi của tình thương. Những người Kitô hữu có thể tạo một ảnh hưởng quyết định để bẻ gãy cái vòng sắt của bạo động ấy. Nếu con người được tạo dựng để yêu thương, thì tại sao lại không tin tưởng ở sức chinh phục của lý tưởng huynh đệ? Tất cả những ai tin rằng con người được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa, có thể dửng dưng trước nguồn gốc chung của mình và mối dây liên kết thiêng liêng tạo thành gia đình nhân loại sao? Phải chăng Loan báo rằng Thiên Chúa là tình yêu và tin mừng của Chúa Giêsu Kitô đã thay đổi thế giới là điều không thể làm được? Nhưng để cho sứ điệp ấy trở thành đáng tin, thì những môn đệ của Chúa Kitô cần phải mang lại một chứng từ có sức thuyết phục bằng cả cuộc sống, những dấn thân của họ từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ ngày này qua ngày khác. Những người môn đệ của Chúa Kitô phải chứng minh rằng bạo động không bao giờ có thể mang lại công lý. Bạo động sinh ra bạo động mà thôi. Kinh nghiệm cho thấy bạo động là một hình thức mới của bất công, bởi vì đó là một phương pháp chống lại con người. Bất công do bạo động sinh ra không những xúc phạm đến những nạn nhân mà người ta nhắm đến, nó còn làm cho chính dân chúng mà người ta muốn phục vụ cũng trở thành nạn nhân. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến các trại tập trung, các quần đảo Gulag, những cuộc tra tấn, những cuộc khủng bố có tổ chức đầy dẫy trên khắp thế giới ngày nay. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, tại trên 50 quốc gia trên thế giới, tra tấn đã trở thành phương pháp thông dụng. Đó là một sự hạ giảm nhân phẩm con người và đi ngược lại với tình huynh đệ. Một người anh em hành hạ tra tấn người anh em mình cũng là người đang tự hủy chính mình. Bạo động luôn kêu gọi bạo động và quay trở lại chống chính những kẻ sử dụng nó. Tony Negri, một trong những nhà tư tưởng của tổ chức có tên là Đoàn Quân Đỏ tại Italia, tức tổ chức đã từng sát hại không biết bao nhiêu chính trị gia tại nước này, trong lúc ngồi tù đã ghi lại như sau. Chiều dày của lịch sử nằm trong sự hận thù giai cấp. Sự bạo động của đám đông mang dấu vết của chiến thắng. Cần phải nuôi dưỡng ý chí bạo động. Nhưng, thưa quý vị và các bạn, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã không ngừng lên án sự điên rồ và ảo tưởng của những người sử dụng bạo động. Ngay từ năm 1979, khi viếng thăm Ireland, nơi có tổ chức khủng bố có tên gọi là IRA, đang hoạt động mạnh, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị lúc đó đã nói như sau. Với tất cả sắc tính trong niềm tin vào Chúa Kitô và với tất cả ý thức về sứ mệnh của tôi tuyên bố rằng bạo động là một sự dữ. Bạo động là điều không thể chấp nhận được như giải pháp cho các vấn đề. Bạo động là điều không xứng đáng với con người. Bạo động là một sự dối trá. Bạo động phá hủy những gì mà nó tự bảo vệ như nhân phẩm, sự sống, tự do của con người. Bạo động là một tội ác chống lại nhân loại, bởi vì nó phá hủy mối dây liên kết của xã hội. Cuộc chiến tại cựu Liên bang năm tư và nhiều nơi khác, cũng như biết bao sự kiện khác, chứng tỏ rằng bạo động và hận thù làm phát sinh một thứ tâm lý tập thể và một não trạng điên dại, làm cho nhiều nhà lãnh đạo và nhiều dân tộc trở nên mù quáng. Nhưng bên cạnh bạo động của cá nhân và tập thể, còn có một thứ bạo động khác cũng cần phải tố cáo, đó là bạo động có cơ cấu, tức những chế độ xây dựng trên những ý thức hệ hay hệ thống kinh tế tước đoạt tự do của con người. Dĩ nhiên, giải pháp để xóa bỏ sự bạo động cơ cấu này cũng không phải là bạo động. Cuộc chiến chống lại bất công, dù cao đẹp đến đâu, cũng không thể dựa vào một thứ bất công khác nhằm thiết lập trật tự và hòa bình. Nguyên tắc hành động vẫn luôn là đạo đức. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tóm gọn trong công thức: hãy thực hiện những đổi mới mà đạo đức đòi hỏi trong các quan hệ kinh tế và xã hội, nhưng vẫn tránh những bạo động hủy hoại. Bạo động nào cũng là một bất công. Chỉ có một thứ bạo động mà Tin Mừng cổ võ, đó là bạo động của tình thương, đó là bạo động mà Mahatma Gandhi đã sử dụng để giải phóng dân tộc Ấn Độ khỏi ách nô lệ của Anh quốc. Bạo động ấy đòi con người phải yêu thương, cảm thông, tha thứ cho chính kẻ thù của mình. Đó chính là bạo động mà Chúa Giêsu nói đến, nước trời thuộc về những kẻ mạnh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã gọi và chính Chúa đã chọn con, bước theo Ngài nhận lãnh sứ mạng hồng ân.
Bước theo Ngài, con đi đi về một lối, con đi đến cùng thế giới, dắt theo tin mừng nước trời.
Chúa với cả trí tâm con đi theo thầy với cả tự do dâng hiến, con đi theo Chúa cây nguồn bên cây tiên cho xuân bao đời cho người đông ấm yêu thương.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội mừng kính hai thánh Philippe và thánh Giacôbê tông đồ. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về ơn gọi của các ngài. Chúa đã kêu gọi ai, tuyển chọn, cất nhắc người nào là do tình thương nhưng không của Thiên Chúa. Trường hợp của hai thánh tông đồ Philippe và Giacôbê nói lên tình yêu thương vô biên của Chúa. Chúa đã mời gọi hai ngài, và tất cả hai ngài đã bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu. Thánh Philippe ở Bethsaida cùng quê với Thánh Phêrô và Andre, một làng quê trên bờ biển Tiberia. Thánh Philippe đã theo Thánh Gioan Tiền Hồ và sau này trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Thánh Philippe đã bảo cho Nathanael biết rằng Đấng Cứu Thế đã đến và dẫn Nathanael đến gặp Chúa Giêsu. Tin mừng đã thuật lại những sự liên hệ mật thiết giữa Chúa Giêsu và Thánh Philippe. Trước khi Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều, Ngài đã thử hỏi xem Philippe có tìm đâu ra thức ăn cho số đông người ăn hay không. Chính Philippe trong bữa tiệc ly đã xin Chúa cho thấy Cha của Ngài. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, và như thế là chúng con mãn nguyện rồi. Chúa Giêsu trả lời, anh Philippe, ai xem thấy Thầy là thấy Cha của Thầy. Thánh Philippe cũng được số đông lương dân xuống lại hỏi han Ngài, xin Ngài cho họ xem Đấng Cứu Thế. Sau khi Chúa về trời, được Chúa Thánh Thần tác động, đổi mới, Thánh Philippe đã rao giảng, loan báo tin mừng và giới thiệu Chúa Kitô cho toàn thể dân thành City. Rồi thánh nhân đến rao giảng cho dân Hierapolis, xứ Rigia, và cũng như thầy mình, ngài được phúc tự đạo, bị đóng đinh vì danh Chúa Kitô. Xác thánh nhân được dân chúng mai táng ở Rigia, sau đó được cải táng về Roma, chôn cất cạnh thánh Giacôbê. Thánh Giacôbê hậu là anh em họ với Chúa Giêsu. Sở dĩ ngài gọi là Giacôbê hậu để phân biệt với Thánh Giacôbê con ông Anphê. Thánh nhân trở thành giám mục tiên khởi cai quản thành Jerusalem. Sau khi Chúa Giêsu phục sinh, Chúa đã hiện ra với ngài và chính ngài đã viết một bức thư còn lưu lại trong Tân Ước. thánh nhân luôn trung thành với đức tin, bảo vệ giáo hội và vững tay chèo, vững tay lái trên ngai giám mục. Vì ghen tường đố kỵ, thánh nhân bị bọn biệt phái và một số người cứng lòng, ngạo mạn tố cáo và kết án. Thánh nhân bị bọn chúng bắt, đưa lên nóc nhà thờ, xô ngài xuống đất và ném đá ngài cho đến chết. Trước khi lìa cõi đời, thánh nhân đã quỳ gối cầu nguyện, xin Chúa tha thứ cho những kẻ thù hãm hại ngài. Quý vị và các bạn thân mến, như thầy của mình, các môn đệ đã liều mình, hy sinh mạng sống của mình để làm chứng cho Chúa Giêsu phục sinh. Các ngài nhất thiết chết cho tình yêu, đúng như Chúa Giêsu đã nói, không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu. Như Chúa Giêsu, các ngài đều nhất loạt cầu nguyện cho kẻ thù làm hại các ngài. Xin Cha tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Các ngài đã cảm nghiệm sâu sắc thế nào là tình yêu đến từ Thiên Chúa. Như tác giả Henry Nouwen đã viết, khi tình yêu đến từ Thiên Chúa, thì tình yêu đó bền bỉ. Lạy Chúa, hàng năm, Chúa cho chúng con được hân hoan mừng lễ hai thánh tông đồ Philippe và Giacobbe. Xin Chúa thương nhận lời các ngài cầu thay nguyện giúp, mà cho chúng con biết thông phần vào cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Giêsu để được chiêm ngưỡng nhàn Thánh Chúa muôn đời. Amen.
Bước theo Thầy để khám phá một tình yêu thiêng khôn cùng, nhận Thánh Giá làm đường đi.
Bước theo Thầy, tim con gắn liền tìm Chúa, con mang tâm tình của Chúa, sống cho tin mừng Giêsu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn được tràn đầy tình yêu và bình an của Chúa Kitô phục sinh khải hoàn.